truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 22 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 17 tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2016 tại hội trường lớn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2011-2016. Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an phường Tân Long đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, phương án trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đem lại bình yên cho mọi nhà, mọi người. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 6 năm 2016, Thành ủy Thái Nguyên có chỉ thị số 06 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung chỉ thị như sau. Trong những năm qua, công tác dân vận của cơ quan nhà nước được cấp ủy chính quyền các cấp trong thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác dân vận của chính quyền được xác định là khâu đột phá trong công tác dân vận ở Đảng bộ thành phố. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở về công tác dân vận, về trách nhiệm phục vụ nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ ngày càng được nâng cao. Cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã quan tâm từng bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò quyền làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp trong thành phố vẫn còn những tồn tại hạn chế. Công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở một số nơi còn hạn chế. Công tác cải cách hành chính tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhận thức về công tác dân vận và ý thức tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, còn có biểu hiện quan liêu, hách dịch, xa dân. Việc lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng triển khai đề án, dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội ở nhiều nơi còn hình thức. Kết quả thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Công tác nắm tình hình nhân dân, việc triển khai thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cơ quan nhà nước với nhân dân chưa được thực hiện thường xuyên. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ sở đạt được chưa cao, tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền của người đứng đầu tổ chức cơ quan đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc những quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận và thực hiện dân chủ. Chưa thấy hết được trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo triển khai, đôn đốc kiểm tra thực hiện công tác dân vận. Công tác xây dựng chỉnh đốn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở một số cơ sở còn hạn chế. Một số cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công tác dân vận, chưa tập trung giải quyết kịp thời một số bức xúc kiến nghị chính đáng của nhân dân. Cơ chế giám sát, phản biện xã hội, tham gia quản lý nhà nước, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận tổ quốc và một số tổ chức chính trị, xã hội chưa được triển khai đồng bộ, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương xã hội ở một số nơi chưa tốt. Sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các cơ quan nhà nước đối với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc có việc chưa chặt chẽ thường xuyên. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước theo đúng tinh thần kết luận số 114 KLTU ngày 14 tháng 7 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11, chỉ thị số 09 CTTU ngày 7 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là nghị quyết số 25 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Kết luận số 114 KLTU ngày 14 tháng 7 2015 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Quyết định số 217 QĐTU, quyết định số 218 QĐTU của Bộ Chính trị khóa 11 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ thị số 16 CTTTG ngày 16 tháng 5 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tập trung xây dựng kế hoạch, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án số 05 DATU ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thành ủy Thái Nguyên về nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, của từng cán bộ, công chức, viên chức. Xác định việc thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể và cá nhân trong cơ quan, địa phương, đơn vị. 2. Cấp ủy chính quyền các cấp trong thành phố tiếp tục cụ thể hóa cơ chế, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, đảm bảo nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, các văn bản, quyết định của các cơ quan nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, bảo đảm để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan nhà nước phải xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. 3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án cải cách hành chính nhà nước thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân, triển khai áp dụng các chỉ thị, theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số theo dõi đánh giá hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo bền vững, năm sau tốt hơn năm trước, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. 4. Cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân. Xây dựng hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ sở, định kỳ ít nhất mỗi năm một lần tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và tổ chức đối thoại khi cần thiết để giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng thực chất, tiếp tục cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực ở cơ sở, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Công khai việc chi tiêu tài chính, ngân sách, các chế độ chính sách, các khoản đóng góp của nhân dân. Nhất thiết những chủ trương, chính sách, quyết định về phát triển kinh tế xã hội liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân phải được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi quyết định. 5. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong toàn thành phố. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử với nhân dân theo phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức viên chức tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu nhân dân, doanh nghiệp. 6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kịp thời kiến nghị với các cấp ủy và chính quyền các cấp sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ của nhân dân, chú trọng xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nội dung phối hợp phải đảm bảo tính sát thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. 7. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân vận tại các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó chú trọng phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động khuyến khích các tầng lớp nhân dân, phát huy tiềm năng trí tuệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là đối với công dân, nông dân, trí thức, doanh nhân, người lao động trực tiếp ở cơ sở. 8. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chỉ thị này, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong thời gian tới. 9. Giao ban dân vận thành ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng đảng của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân thành phố giúp ban thường vụ thành ủy hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả với ban thường vụ thành ủy. Chỉ thị này được phổ biến quán triệt đến các chi bộ.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Sáng 21 tháng 6, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa 17 tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 dự kiến sẽ diễn ra vào mùng 4 tháng 7 tới tại hội trường lớn Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân thành phố. Đây là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 sau bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung chính của kỳ họp này là làm công tác nhân sự, kiện toàn các chức danh theo luật tổ chức chính quyền địa phương. Tại kỳ họp, dự kiến Ủy ban bầu cử thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Kỳ họp cũng sẽ xem xét và thông qua 8 nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự, trong đó có các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử một số chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 bầu theo quy định, như chủ tịch, các phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng phó các ban Hội đồng nhân dân, chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban thành phố, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố.
Chiều 21 tháng 6, Hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết 6 tháng thực hiện quy chế phối hợp giữa công an, quân sự, kiểm lâm trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bảo vệ rừng theo Nghị định 74/2010/NĐ-CP. Trong 6 tháng đầu năm, ba đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng tại cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bảo vệ rừng. Công an thành phố tổ chức phát động rộng rãi phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đến 27 xã phường. Xây dựng trên 50 tin bài trong chuyên mục Vì an ninh thành phố phát trên Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên với nội dung phản ánh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức điều tra khám phá trên 280 vụ án về tệ nạn xã hội và ma túy. Ban chỉ huy quân sự thành phố đã thường xuyên đôn đốc Ban chỉ huy quân sự cấp xã xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016, tổ chức thu hồi và tiêu hủy trên 2 tấn vật liệu cháy nổ. Hạt Kiểm lâm phối hợp với lực lượng công an các xã phường và các tổ chức khác truy quét, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý 10 vụ vi phạm quy định quản lý và bảo vệ rừng, tịch thu trên 13.000 mét khối gỗ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 156 triệu đồng. Để thực hiện tốt hơn công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác bảo vệ rừng, ba đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của quy chế phối hợp đã được ký kết, đặc biệt là các nội dung trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp cứu nạn, cứu hộ, khắc phục ô nhiễm môi trường, v.v. Ngày 22 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Phụ nữ phường khóa 8 đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều mô hình giúp phát triển kinh tế và câu lạc bộ mới được thành lập, hoạt động có hiệu quả, nhất là mô hình quỹ tiết kiệm cộng đồng, quỹ nuôi bò tiết kiệm nhân đạo. Hiện hội có 34 nhóm phụ nữ tiết kiệm cộng đồng, thu hút trên 1.400 hội viên tham gia, với số tiền gửi tiết kiệm trong 5 năm đạt trên 16 tỷ đồng, giải quyết cho trên 1.500 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Các nguồn quỹ này đã giúp hội viên có thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời tạo điều kiện để các chi hội cơ sở đẩy mạnh các phong trào hoạt động, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường xuống còn 1,4%. Bà Vũ Thị Hoài, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 15 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong 5 năm qua là dưới sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, từ các nguồn vốn như là vốn vay từ Quỹ Phát triển Cộng đồng, vốn vay từ thế chấp với ngân hàng để cho hội viên vay để có nguồn quỹ để phát triển kinh tế, đồng thời là để cho con em mình ăn học. Thì cụ thể là trong 5 năm qua đến hiện tại đến bây giờ là chi hội 10 năm từ 13 hội viên nghèo và 9 hội viên cận nghèo thì bây giờ là chi hội không còn hội viên nghèo.
Ngoài ra, các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và 503 sạch được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua bình xét, 98% cán bộ hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, tăng 3% so với kế hoạch đề ra, v.v. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Xá đã được các cấp hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Phụ nữ phường Cam Xá phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu đại hội lần thứ 9 đề ra, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, duy trì và tăng cường các nguồn vốn vay, nguồn quỹ tiết kiệm cộng đồng nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết với nhan đề Công an phường Tân Long, đơn vị quyết thắng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ sử dụng vũ khí tự chế, triệt phá 3 điểm ma túy, 1 điểm đánh bạc trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thành, Quyết Thắng, Quang Trung. Đáng chú ý, ngày 19 tháng 6, Công an thành phố triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản là xe ô tô, bắt giữ đối tượng La Việt Tuấn, sinh năm 1978, thường trú tại tổ 32 phường Phan Đình Phùng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản là xe ô tô xảy ra trên địa bàn phường Phú Xá và Phan Đình Phùng. Tài sản thu hồi là 2 xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning và Chevrolet Spark. Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 19 tháng 6, Công an thành phố điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ hiếp dâm xảy ra ngày 17 tháng 6 năm 2016 tại nhà nghỉ Bán Long thuộc tổ 26 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Đối tượng là Đào Minh Vương, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú, tổ 4, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Vương để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý. Qua đó kiểm danh kiểm diện 151 lượt đối tượng, phát hiện 80 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 115 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 224 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu trên 28 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 222 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 470 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 1.940 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 224 ca tuần tra kiểm soát, với 908 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy, Công an thành phố bắt 5 vụ, 5 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 7,751 gram heroin và một số vật chứng có liên quan. Điều tra khám phá 5 vụ, 6 đối tượng phạm pháp hình sự, xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an thành phố lập biên bản 78 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô, 22 xe mô tô, 17 xe đạp điện, xử lý phạt tiền 140 trường hợp vi phạm, thu hơn 108 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 24 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 39 trường hợp vi phạm, thu trên 11 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, phường Tân Long nằm ở cửa ngõ phía bắc của thành phố Thái Nguyên, là nơi giáp danh giữa địa bàn thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cán bộ chiến sĩ công an phường Tân Long đã triệt phá nhiều điểm nóng về an ninh trật tự, được chính quyền nhân dân các cấp ghi nhận và đánh giá cao.
Chúng tôi có dịp đến công an phường Tân Long vào những ngày tháng 6. Tại phòng họp giao ban, chỉ huy công an phường đang triển khai kế hoạch ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016. Chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương, trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Bùi Xuân Dũng, Phó trưởng công an phường Tân Long cho biết, với biên chế lực lượng ít, mỗi cán bộ cảnh sát khu vực phải phụ trách trên 550 hộ dân. Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Xuất phát từ thực tiễn trên, chỉ huy công an phường luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, không ngừng phấn đấu và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Công an phường Tân Long, trung bình mỗi đồng chí cảnh sát khu vực phụ trách 550 hộ, xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một công tác hết sức quan trọng đối với toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thi đua học tập rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công an phường đã làm tốt chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tại địa phương tổ chức tuần tra khép kín ngày đêm, phòng ngừa không để tội phạm xảy ra, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, duy trì và nhân rộng các mô hình quần chúng đảm bảo an ninh trật tự như tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, v.v. Nhờ làm tốt các mặt công tác trên, trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Tân Long luôn được đảm bảo, không xảy ra những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2016, Công an phường Tân Long đã đấu tranh triệt xóa 7 điểm ma túy, bắt giữ 9 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập 8 hồ sơ cai nghiện tại gia đình và địa bàn, bắt giữ 1 vụ 3 đối tượng đánh bạc, lập 7 hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý giáo dục tại xã phường theo Nghị định 111 CP, đưa kiểm điểm chức dân 7 đối tượng. Đánh giá về hiệu quả công tác của lực lượng Công an phường Tân Long, bà Cao Thị Bích Thu, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Long nói.
Những năm vừa qua thì đối với lại lực lượng công an phường thì các đồng chí đã làm tốt cái công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân phường là các cái nhiệm vụ về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thế nhìn chung thì các cái nội dung này thì địa phương chúng tôi qua các cái năm ấy đều đánh giá là thực hiện rất là tốt cái nhiệm vụ chuyên môn của công an, đã giúp cho địa phương ổn định được cái tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Thế và nhân dân thì rất là tin tưởng vào các cái lực lượng này. Thế khi mà có các đồng chí thì cảm giác của người dân cũng như là của cán bộ chúng tôi là cảm giác là rất là yên tâm.
Lực lượng công an gần dân, hiểu dân nhất hơn ai hết phải là những cán bộ cảnh sát khu vực. Tuy biên chế lực lượng còn thiếu, phải quản lý địa bàn gồm nhiều tổ, hộ dân, nhưng các cán bộ cảnh sát khu vực công an phường Tân Long luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không kể giờ hành chính hay trong đêm khuya, bước chân các anh luôn có mặt trên từng ngõ phố làm công tác trật tự trị an. Nói về công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Tùng Sơn, cán bộ cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự hình sự công an phường Tân Long cho biết.
Thực hiện những ý kiến chỉ đạo của chỉ huy công an phường, tôi đã thường xuyên xuống địa bàn, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với ban bảo vệ dân phố, kiểm tra nhân hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, lưu trú, tuần tra kiểm soát, nắm tình hình về an ninh trật tự, về các đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội. Qua đó có biện pháp xử lý, phòng ngừa, không để tình trạng bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó đẩy mạnh việc giáo dục, cảm hóa những người có biểu hiện, ý định vi phạm pháp luật. Ngoài ra, tôi còn xây dựng tổ tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông tại địa bàn dân cư cơ sở, vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện và đấu tranh phòng ngừa tội phạm, làm tốt phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.
Với những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác chuyên môn, trong nhiều năm liền, Công an phường Tân Long đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Nhiều cán bộ chiến sĩ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến. Năm 2015, phường Tân Long vinh dự được suy tôn là lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là môi trường an toàn về an ninh trật tự của thành phố. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lớp sữa cô gái Hà Lan 20+ hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Điện máy HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PVF, điều hòa 1.900.000 BTU, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3.690.000 đồng, đồng giá 4.290.000 đồng, tủ lạnh 160 lít, tăng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1.899.000 đồng, tăng trào chống dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tặng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6.990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9.990.000 đồng. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn, và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má con phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.